Hôm nay cũng là ngày vui của tất cả cộng đồng vô vi khắp Nam Châu đã hướng về đây. Tại sao? Tại Mỹ, tại Pháp, tại các nước không có thực hiện được một công xưởng đoàn kết trong tình thương và đạo đức, phát tâm xây dựng cái cộng đồng ở tương lai. Nhưng mà chúng ta lại được cơ hội tại Úc. Cho nên cái duyên mà bề trên đã ban cho chúng ta là được tái ngộ anh chị Chí nơi đây, và với sự phát tâm cống hiến kỹ thuật, mong làm sao xây dựng cho kỳ được một cơ sở thành công và để xây dựng những nơi thanh tịnh tu học cho những người kế tiếp ở tương lai. Anh chị đã phát tâm và đóng góp, và chúng ta thấy rằng đây là dung điểm sáng suốt và mọi người phải theo dõi trên đường phát triển từ vật chất cho đến tâm linh ở tương lai. Cho nên vô vi không phải là eo hẹp, mới có một thí điểm nhỏ thôi, nhưng mà cái duyên lành đến với chúng ta do cái kỹ thuật dồi dào. Anh Chí đã phát tâm đóng góp cho vô vi, và tất cả anh em như anh Hữu cũng đã thành tâm vận động cho kỳ được phối hợp với anh Chí để phát triển. Anh Thọ cũng vậy, trong ban đầu cũng phải hy sinh đi tới đây để làm việc, học hỏi trong phát triển. Rồi anh Cương, anh Khương, tất cả chúng ta thấy rằng đồng một con tim, đồng một ý chí, đồng một tinh thần xây dựng. Ở đời là tạm, nhưng mà tâm thức của chúng ta là đời đời. Cho nên chúng ta nung nấu cái tình thương và đạo đức từ quê nhà đến đây, và ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội tái ngộ và tự đóng góp trong thâm tâm trầm lặng, và để đưa lại cho mọi người thấy rằng sức mạnh là tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta là người đầu tiên Việt Nam hải ngoại, các bạn đã nhận được nhiều chi phiếu khắp các nơi gửi đến đây, không so đo, không suy tính, không đòi hỏi, không sợ mất mát. Vì sao? Vì những người đó đã nuôi dưỡng tình thương và đạo đức và đi theo thiên ý của Thượng Đế. Chúng ta không bao giờ mất, và chúng ta vẫn còn mãi mãi, và không bao giờ có sự sụp đổ nếu chúng ta ngồi chung với nhau. Một cơ đồ nhỏ nhỏ như thế này, và nó sẽ bành trướng ở tương lai. Một xưởng làm plastic, một túi plastic như thế này, rồi tương lai chúng ta có thể chế biến máy móc. Những máy móc mà chúng ta mua được do đâu? Do trí khôn của loài người cấu trúc trong thanh tịnh. Mà ngày nay các bạn làm cái gì đây? Các bạn đã tu trong thanh tịnh và sẽ cấu trúc những cái trí khôn thanh tịnh để cống hiến cho loài người. Tương lai Khôi Bồ Bi sẽ làm những cái máy đơn giản hơn, với tinh thần huynh đệ, chia sẻ, công khai, nghiên cứu để dẫn tiến. Chứ không phải là chúng ta phải mua máy của ngoại quốc đời đời. Nhưng mà tâm thức của chúng ta đã có máy rồi, mà chúng ta thiếu thanh định, thiếu tha thứ, thiếu thương yêu, thì đóng góp chúng ta không có. Luôn luôn chúng ta đi trong thất bại, nhưng mà sau thất bại rồi sẽ đi tới thành công. Thất bại ở đâu? Thất bại vì sự tranh chấp, vì sự mê chấp, nghi ngờ lẫn nhau. Đó là đem lại sự thất bại trong tâm thức. Mà ngày nay chúng ta đã mở ra rồi, khắp thế giới không có cái xưởng nào có miếng kiến, và được sự quang chiếu của Thượng Đế và quang chiếu của Quang Thánh để cứu độ trong cái trung nghĩa ý khí anh hùng khai triển trong tâm linh thanh tịnh mà chúng ta có. Không ngờ chúng ta có, và không ngờ chúng ta đã làm được một điểm son cho tất cả anh em vô vi tương lai sẽ noi gương và tự đi. Chỉ có ngồi lại với nhau thì biết gì chúng ta cũng có thể làm được, mà chỉ nếu mà xa cách tỷ hiền thì việc tại ông trời giao cho các bạn đây nữa, các bạn cũng làm sập trời luôn. Cho nên chúng ta đã bỏ điều đó và xóa bỏ điều đó, trở lại với tâm thức sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta không bao giờ mất. Chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Không bao giờ mất, mà chỉ có gia tăng, tăng tiến thêm không. Cho nên anh Chí luôn luôn quy máy móc tối tân đã mua từ ngoại quốc. Các bạn cứ so sánh một xưởng đơn giản nhẹ nhàng như chúng ta ở đây và cái xưởng cực nhọc ở bên dưới này, nhưng mà anh Tiến cũng cho rằng chưa đầy đủ, kỹ thuật chưa đủ và tôi sẽ tăng tiến hơn nữa. Hỏi cho anh Chí là một người học ở đâu? Không, anh Chí biết sử dụng sự hòa bình trong nội tâm và biết phải làm sao để khắc phục hoàn cảnh. Chính anh là người đã tự khắc phục hoàn cảnh từ lúc cô đơn ra đời cho đến ngày hôm nay. Vì cái tâm lành của anh chỉ khai triển cống hiến, cho nên anh đã khắc phục tất cả những hoàn cảnh. Của chúng ta đây là gì? Chúng ta đem cái niềm tin của Thượng Đế và chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã khắc phục nơi nơi mới đem lại sự thanh bình hòa khí cho chúng sanh. Thì chúng ta nói đang nói gương gì đây? Một gương lành hơn anh Chí đã và đang nói gương là gương của Thượng Đế. Cái đó là cái quan trọng. Và chúng ta đã khắc phục từ giây phút khắc. Nửa đêm, nửa hôm các bạn đã dạy công phu lo tu học là chúng khắc phục những cái tánh tự ái, khắc phục những tánh mê chấp, khắc phục những sự hiểu lầm trong nội tâm của chính mình. Cho nên anh em chúng ta luôn luôn tay mắt mặt mừng, sau khi có cãi vã lầm lỡ rồi cũng phải tha thứ. Cái điều đó là điều quan trọng, cho nên cái khối bù bì tương lai sẽ làm việc nhiều hơn và đóng góp sự sáng suốt nhiều hơn và xây dựng nhiều điều đẹp cho chúng sanh ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay tuy rằng số người không đông đến dự vì tôi đã chọn ngày tốt trong ngày làm việc. Nếu mà chọn ngày thứ bảy chủ nhật thì ngày không được tốt cho công nhân thì sẽ có đông người đến. Nhưng mà rồi đây các bạn sẽ thấy rằng mọi người cũng đồng nghe và cũng đồng giữ thính và thấy rõ chúng ta đã làm việc, chứ chúng ta không phải nói và không làm. Ngày hôm nay chúng ta đã làm một cái máy móc đem về đây một hai tuần lễ là khai trương được rồi và cung cấp cho thị trường được rồi, là một cái điều đó là một điều rất mừng. Mà do đâu mà có được kết quả tốt đẹp nhanh nhẹ như vậy? Theo những người thường thì phải mướn kỹ sư, mướn đủ thứ. Nhưng mà ngày nay chỉ có anh Chí một người thôi là có thể làm được cái việc cho chúng ta thấy ngạc nhiên. Chính tôi đã dự nhiều xưởng tại Việt Nam, mất nhiều thời giờ, cãi vã lẫn nhau, động loạn đủ điều. Rốt cuộc xưởng cũng phải sụp đổ, may về xưởng sụp đổ. Mà ngày hôm nay chúng ta đã thành công, một điểm son rất tốt. Cho nên anh em nên noi gương lành đó và thực hành cho kỳ được. Chúng ta đầy đủ điều kiện, không có thiếu trước hụt sau nữa. Trước kia chúng ta là người thiếu trước hụt sau, nhiều xưởng ở Việt Nam cũng thiếu trước hụt sau. Chính anh Chí khai trương cái xưởng của anh Chí cũng thiếu trước hụt sau. Nhưng mà ngày nay hôm nay cái kinh nghiệm đó đã cho chúng ta rồi và chúng ta không có thiếu thốn nữa. Và chỉ thiếu sự ngồi chung với nhau và để xây dựng, tiếp tục trong hành trình tiến triển, bỏ cái công cao ngạ mạn, bỏ cái tánh tỷ hiền, giữ hòa, thanh tiến, nhịp nhàng trong máy móc. Và chúng ta sẽ phát triển nhiều máy móc tốt hơn, chứ không một bộ máy này làm được đâu. Sẽ có nhiều bộ nữa, rồi các bạn sẽ có một cơ sở tốt đẹp, vinh dự, mà để cho loài người dòm thấy rằng, cũng là người ta, tại sao họ biết thương yêu nhau, và họ biết xây dựng cơ đồ tốt đẹp trong tình thương và đạo đức, thay vì sự cạnh tranh của các nơi đều phải sụp đổ. Cho nên đây là một đường lối dọn cho các bạn tiến tới siêu văn minh, sử dụng khả năng sẵn có của chính các bạn là tha thứ và thương yêu. Cho nên tất cả khắp năm châu hôm nay cũng biết được ngày khai mạc của hội Vô Vi Plastic Úc Châu, thì mọi người cũng reo mừng trong nội tâm. Và có sự diễn kiến của tôi xin đại diện tất cả anh em trên thế giới mà bước chân tôi đã đi qua và những lời nhắn nhủ gửi đến đây thăm tất cả bạn đạo quý mến Úc Châu. Và mọi người sẽ nguyện noi gương theo bạn đạo Úc Châu và thực hành cho kỳ được ở các nơi, những chỗ rút kinh nghiệm của Úc Châu và sẽ trở về đó để xây dựng những nơi cơ sở. Lúc đó chúng ta sẽ sống trong giây phút nhàn hạ, tăng tiến nhẹ nhàng trong cái nhiệt độ hợp tác đoàn kết và xây dựng đời đời để trở về với căn bản tâm linh nguồn cội của chính chúng ta. Hôm nay tôi xin các bạn nên tâm niệm một chút để cầu nguyện Quan Thánh Đế Quân giáng độ cho cái cơ sở này được bình an và tất cả những cơ sở của anh Chí cũng vậy được bình an và mọi người sẽ hướng về con đường tu học giải thoát. Mọi người xin tâm niệm nhắm mắt 5 phút. Mỗi giờ đi làm, anh em vô vi phải có thành tâm đứng trước kiến. Nguyện hôm nay chúng ta phải giữ tâm lành, tha thứ và thương yêu trong mọi công việc làm của sự.
Ở trong bên ngoài phần hồn, phần vía bậc lục căn lục trần, thì những phản linh trong cơ thể này từ đâu nó có? Và khi mình chết rồi phản linh nó sẽ đi về đâu?
Từ sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ đang diều tiến, từ thảo mộc, từ đất cát, kim thạch, tiến hóa lần lần quy tụ, tạo thành một cái tiểu thiên địa đi đứng, dương gian cũng như đại diện cả cái càn khôn vũ trụ. Đó, thì cái bản linh đó nó từ trình độ tiến hóa kết hợp thành cái thể xác con người. Thì những cái đó là phần đó nó được vun bồi hay là nhồi quả. Nhồi quả là tùy cái ngã quả nghiệp, sự tối tâm của nó nhiều thì nó phải cực nhiều hơn. Mà sự tối tâm nó ít á, thì nó sẽ làm cái chuyện sáng suốt nhiều hơn. Cũng phải làm mà giờ đổi đi cái chỗ sáng suốt thanh nhẹ hơn. Đó. Cho nên con người cũng mang cái tiểu thiên địa này, mà cái người đó làm gì làm mà không làm cái chuyện nhẹ là họ không chịu. Họ phải đi làm chuyện nặng họ mới sung sướng. Đó, chuyện chém giết, chuyện sát sanh họ khoái. Vì trình độ họ tiến hóa thôi đó mà. Đó, cho nên cái phần hồn mà họ thích giác, chịu tu là ở cái giới khác lại. Phần hồn chủ nhân ông thích giác chịu tu thì diều dắt lục căn lục trần tiến hóa. Rồi diều dắt vạn linh trong cái tiểu thiên địa, trong chu trình tiến hóa nó. Nó sẽ kết tập cho nên những vị tiên mà đi ra ngoài giữa thinh không đó, mình thấy cái đùi sáng. Ngài đi phía sau có một cái nguồn sáng. Rồi một dần nó tắt mất. Có nhiều người mở mắt thấy rõ ràng. Đó. Thì cái đó là vạn linh nó đi theo sau. Nhưng mà Ngài sử dụng theo lúc Ngài xài ở dưới chỗ địa tiên, ở chỗ thiên tiên, chỗ trần trược. Ngài có thể cho nó tụ hợp vào cũng như tòa sen hay là con hạc hay là những cái gì Ngài cần thiết sử dụng thì nó biến hóa. Đó là cái phép biến hóa mà tùy theo trình độ tiến hóa của vạn linh kết tập. Còn đi trở về Phật rồi thì cái phần cực thanh nó mới được đi theo. Còn cái phần kia nó ở lại yên giống học hỏi thì tiến hóa kết tập theo cái nơi khác. Đó, thì nó có trật tự tiến hóa hết.
Khi mình chết rồi mình không tu, tan rã thành cái phần hồn thành cây cỏ. Thầy anh kia lý luận được rằng Đức Phật hay tất cả quý vị tu xác nhận là phần hồn là một đơn vị duy nhất. Như vậy mà nếu tan ra cây cỏ thì phần hồn thấy xác là 4, là 5, 6 được sao?
Cho nên, cái tại sao phần hồn tan ra cây cỏ? Phần hồn không tu mà làm điều ác. Hiểu chưa? Anh giết người này, anh phải lo sự báo thù. Tự nhiên anh phân luồng điện anh qua đó. Anh giết chị này, anh phải lo. Anh giết cách triệu triệu người thì anh phân tán anh rồi. Anh phân tán, anh có ốc cái pê những cái chuyện đó hết rồi. Thì tự nhiên anh đã bị tan rã. Mà chừng nào cái nghiệp này mà anh trả hết rồi á, báo thù này hết rồi, anh mới vờn vờn như cả ít nhiên. Chứ không phải là người nào cũng bị tan rã. Cái tan rã đâu còn địa ngục để làm gì? Cho nên người nào kêu bằng tàn ác tàn sát, nghĩa là nó gây nghiệp chướng không thể tính được, lúc đó nó mới bị tăng rã. Chứ đâu phải người nào chết bị tăng rã, ta bị cái phốt nào ta chịu học cái đó, ta tiến như có gì đâu. Cho nên gom vô nói là bậy, nói luận không đúng, bởi vì trí chưa có thông, ý nghĩ có một góc, cho nên mình thấy rằng cái thức của y chưa có mở. Anh dòm có một chỗ rồi y nói một chuyện chỗ. Em bịt con này thấy con này nói, bịt này mấy này nói, chứ không có mở hết, có hiểu. Cho nên dễ trả lời. Nên kia nó không hiểu, nó trời ông Phật không nói phần hồn ấy, rồi bị tan rã, nói vậy đâu có được. Nó phải có đầu, có đuôi chứ. Phải rõ rồi, ai sao tan rã, lý do gì tan rã. Thấy không? Thì giết anh phải nhớ sự báo thù. Thấy không? Thì giết nha, các triệu người, hồn tôi đâu có yên. Ai cũng gọi giết tôi hết thì tôi phải tan rã. À, cái tan rã đâu có phải là ai cũng bị tan rã, nói bậy, nói không tu là tan rã cái đất ta. Làm điều ác, cực ác. A tỳ địa ngục, không miễn, không có cho luân hồi lục đạo nữa. Ở trong trần trực, chẹt mãi.
Như vậy khi nào mà mình là cái thú vật là phần hồn mình đã hậu tổ.
Biết khôn ngoan rồi. Biết nóng biết lạnh rồi.
Cái cõi là phần hồn.
Chưa nó cũng chờ, nó cũng phấn đấu, nó đừng phấn đấu, đừng khoe khoang, đừng cầu cứu đó.
Nó là một đơn vị của bạn linh.
Của bạn linh.
Còn thú vật là một phần hồn.
Một phần hồn.
Thưa ông Tám, tính con quá nóng nảy và hay chán nản. Thưa phải hành pháp nào để giảm bớt?
Phải trì tâm niệm Phật, lập lại sự quân bình của cơ tạng thì nó mới bớt được. Còn không có trì tâm niệm Phật thì tánh nạp Phật này nắm, bực, không mở trí được. Niệm Phật để mở trí thì mới bớt nắm. Khép trí để lúc nào cũng nóng.
Thưa Thầy, con khi con niệm Phật và con nghĩ đến Thầy, hướng đến Thầy thì con khóc. Con cảm nhận tình thương cho Thầy và con khóc.
Khi con khóc đó là có cơ hội giải trợ. Khóc nhiều đi rồi nó sẽ vui lên và mắt nó sẽ bừng sáng. Như thế mình được giải trợ. Xin cảm ơn. Người nào mà biết nghĩ đến Thầy thì có cơ hội giải trợ.
Thiền định thấy chim, lừa, cọp, rồng, tháp tu, chữ vạn, rùa hạt, những vật đó có ý nghĩa gì? Cảm tạ ông Tâm.
Nó ở trời dưới tình của lỗ rúng của chúng ta, hay là trên lỗ rúng chúng ta cũng có nhiều những động vật đó. Nếu mà chúng ta thiền, thập tình thiền, thanh tịnh thấy rõ hết đó.
Cảm tạ Đức Thầy. Câu hỏi tiếp, ân phước và thanh quang điển lành của Thầy ban rải cho tất cả mọi người. Chúng con phong dẫn rất nhiều. Như vậy, có mắc nợ không và có cần phải trả không?
Cho nên vay pháp để trả pháp, được hưởng sự thanh nhẹ, được mướn thằng làm công không trả lương sau này phải ra tòa án. Tôi thằng làm công mà nhưng tôi ghi sau này tôi đòi nợ. Ráng tu đi. Luật lao động thiên đàng có, trải quá không được.
Kính Thầy, phương pháp của chúng ta đòi hỏi chữ hiếu, nhưng con gặp rất nhiều trở ngại đối với gia đình con. Vậy con phải làm sao? Học làm sao thương yêu và tha thứ? Xin Thầy giảng dạy cho con.
Muốn thương yêu gia đình thì mình tự tu nhiều. Mình chọn một con đường để cho mọi người lưu ý. Mọi người lưu ý kích động mình là họ sẽ lưu ý hành động của mình. Nếu hành động mình tốt là mình cứu cả gia đình. Hành động mình xấu là mình hại tất cả gia đình. Cho nên phải cố tâm tu về pháp lý vô vi. Tương lai từ từ ảnh hưởng gia đình người này tu tới người kia tu. Sự thật đã làm được trong khối vô vi.
Xin mời đại diện của Châu là chị Kim Thanh. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Nam mô Câu Hữu Thiền Hộ Pháp. Nam mô Dĩ Kim Phật. Kính thưa ban tổ chức. Kính thưa toàn thể bạn đạo vô vi thế giới. Thưa thầy kính thưa. Cũng như toàn thể quý vị đại diện bạn đạo vô vi thế giới. Con xin đại diện cho bạn đạo Úc Châu, kính dâng lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, của Huyền Thất Tổ, kính dâng lên Đức Thầy lòng thành kính tri ân của bạn đạo Úc Châu được tham dự đại hội hôm nay, và xin hồi hướng công đức và hạnh hy sinh của ban tổ chức đại hội, để quý hành giả công thành viên mãn, tu hành đắc đạo. Thưa toàn thể bạn đạo, kính thưa Thầy, con xin kính trình đại hội. Trước tiên về tình hình tu tập của bạn đạo Úc Châu, nhìn chung cũng có tiến bộ, dù có một số ít bạn đạo, vì hoàn cảnh tu cầm chừng còn dễ đãi, nhưng đa số tu tập rất tinh tấn. Đặc biệt có các bạn đạo đã thanh lọc bản thể tối đa, thiền nhiều ngày và chỉ ăn một bữa, khi vẫn đi làm bình thường. Ban thanh niên Thiết Ni đã tổ chức cố gắng phát hành được bản tin vô vi Úc Châu và đã mạo muội gửi đi khắp thế giới. Tuy nội dung cũng còn hạn chế, chưa được phong phú lắm, mong bạn đạo thế giới hoan hỷ gửi tài liệu tu học đến cho ban biên tập Úc Châu để cùng nhau trao đổi tu học. Riêng thì đường Melbourne hiện nay có tổ chức thêm một ngày nhật thiền vào thứ bảy hàng tuần để bạn đạo thiền tứ thời. Mỗi thời thiền ngồi tối thiểu 3 giờ. Sau mấy tháng nhật thiền, có bạn đạo đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp. Ai cũng thấy cần thanh lọc thể xác như lời dạy của thầy, và đương nhiên kết quả tâm linh được thăng tiến. Ban đạo Úc Châu đang đi dần vào chương trình nhị thiền, thiền tam và thiền thất. Chúng con vẫn luôn nghe văng vẳng bên tai lời khuyên dục giả của thầy của Đức Tổ Sư, hãy tu mau lên kẻo trễ. Kính thưa thầy, năm nay nữa là đã đúng 10 năm kể từ ngày thầy du thuyết Úc Châu lần đầu tiên. Con xin kính trình thầy lời thỉnh cầu tha thiết của toàn thể bạn đạo Úc Châu. Kính mời thầy sang tham dự đại hội Úc Châu kỳ năm sẽ tổ chức vào cuối tháng 12, 1992 năm nay. Ngoài ra chúng con cũng xin được tham gia cùng các bạn đạo trên thế giới, xin được ghi tên dự cuộc rút thăm tổ chức Đại hội Vô Vi Thế Giới năm 1993. Kính thưa quý bạn, thưa thầy kính thương, trước khi đến dự đại hội, con có việc về thăm lại quê nhà qua 3 tuần lễ viếng thăm bạn đạo Việt Nam. Nhìn lại quê hương nghèo khổ, con thấy là việc tu học theo Vô Vi vẫn còn chưa được công nhận, chưa được phép nên không thể hợp mặt trao đổi tu học, không giúp đỡ gì được cho nhau, không phát triển được bởi không có thiền đường nào được phép hoạt động. Bạn đạo bị khảo đảo rất nhiều, những mảnh đời cứ trôi theo cơm áo quá khổ cực gây go. Sức lao động phải bỏ ra hàng ngày quá nhiều để đổi lấy được cái ăn quá ít. Không đủ tái tạo sức lực, nên qua ngày tháng, thể chất cứ hao mòn dần, tinh thần cũng sa sút theo, còn sức đâu để mà ngồi thiền, nên chỉ có một số ít bạn đạo vượt qua được những khó khăn này. Việc đời trong một xã hội cực kỳ khó khăn này, đầy dĩ những đau thương do kinh tế suy sụp kéo dài, có sự kiệt quệ về tài chính nên đang thất học, thất nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu, đã trải qua quá nhiều năm dài, khiến tôi việc xuống cấp suy thoái đạo đức ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Do tư tưởng chỉ biết có hiện tại, không biết có phần hồn, không biết nghiệp quả luân hồi, nên không có cái thắng để giảm tội ác. Tội phạm quá nhiều, không đủ nguồn kinh phí để nuôi ăn trong cải quấn, nên trường hợp không phải tội chết thì địa phương cũng không muốn giam, không muốn bắt giữ kẻ phạm pháp, chỉ không đủ phương tiện nuôi cơm. Nhân dân cũng không muốn tố giác vì chính quyền chỉ giam giữ tội phạm vài ngày rồi thả ra, tội phạm lại tiếp tục những cuộc trả thù, chỉ chút dưới tai họa. Tại khu vực thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận có trên 20 trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tật, người già và người bệnh tinh thần, người bất hạnh từ bẩm sinh như đuôi mù bại liệt và trẻ mồ côi, trẻ vô thừa nhận, trẻ bụ đồi, với mức độ thiếu hụt không thể tưởng tượng nổi trong sự chăm lo cái ăn, chưa thể nói khó khăn về thuốc men. Vì bức xúc trước tình hình trên, nên anh chị Bùi Đông Phương đã có viết trong bài Dường Hạnh Vô Vi, đăng trong lá thư Vô Vi số 65 tháng 5 vừa qua, về ý định tổ chức một trung tâm từ thiện Việt Nam, mà con đã được anh chị Bùi Đông Phương nhờ thỉnh ý thầy, và mong được bạn đạo thế giới hưởng ứng. Thực ra thì ở Việt Nam chưa có một trung tâm từ thiện tư nào được phép hoạt động. Thưa thầy kính thương, chúng con quả thật là những tội hồn bơ vơ lạc lõng, được thầy thương yêu, dìu dắt, dạy dỗ, để lần
qua những lời của anh Bùi Đông Phương, mong muốn tất cả bạn đạo đóng góp lập thành một hội từ thiện để giúp những người ở quê nhà. Nhưng mà chúng ta phải xét lại cơ trời đã chuyển đến đâu. Những lời truyền thuyết đã cho chúng ta thấy bất chiến tự nhiên thành. Nhưng mà người phàm không hiểu bất chiến tự nhiên thành do đâu. Tâm làm thân chịu, gieo bày những sự ác độc trong óc tâm hồn của con người. Con người không bao giờ phát triển thì nền kinh tế sẽ lụng bại. Cho nên chúng ta phải nhìn sâu câu chuyện từ xa xưa đến bây giờ. Những người tu vô vi hiện tại toàn là hy sinh buông bỏ, không có ôm chấp. Luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người đau khổ bằng một cách thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp tự thực hành, giải thoát. Thì không còn đau khổ vì vật chất. Không có ăn hồn vẫn sống nếu người chịu tu, có hạnh đức, cơ hội giải thoát. Cơ trời đã chuyển và làm cho mọi người phải tự thức, phải thấy cái nền tảng tu học là chánh, chứ không phải nền tảng tranh đấu, chém giết, giành giật của cải mà đạt được cái gì. Cho nên những người chưa mở óc, chưa mở trí, không hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, cơ trời phải chuyển. Chuyển đến lúc nào thức tâm, lúc đó chúng ta mới có cơ hội hưởng quả. Toàn dân sẽ đồng tu đồng tiến. Bây giờ hạnh đức của chúng ta nói rằng bỏ tiền ra để cứu người, không đúng. Tiền không cứu được người. Chính dù gì đã làm nhiều năm rồi, làm cho lũng bại, làm cho hết tiền, để giúp đỡ nhiều người nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Chỉ cái tâm họ tự thức thì họ mới tự cứu. Những tình cảnh mà chúng ta thấy đau khổ, chính chúng ta đang đau khổ, chưa chịu cứu, vì chưa biết thương lấy chúng ta. Hứa với trời Phật tham thiền tu học, nhưng nhiều khi còn chối bỏ. Huống hồ gì các bạn đem tiền cho người mà người cũng không có làm nên thân, rồi mang họa cả đám. Kẻ ăn cướp trịch sẵn, lấy tiền bỏ túi. Dân nghèo vẫn nghèo, không bao giờ phát triển được. Cho nên phải hiểu rõ cái tình cảnh này, để thấy rõ thiên cơ đang chuyển cho mọi người thức tâm trở về hướng về con đường tu tịnh. Cả thế giới, không phải riêng xứ Việt Nam, nhiều xứ còn đau khổ hơn nữa. Chúng ta làm sao? Chúng ta có tiền đâu mà chia sớt cho mọi người, tùy duyên trở hành mà thôi. Mỗi người có tâm, có hạnh đức. Người chịu tu vô vi, người nào cũng là có tâm bồ đề, có tâm bố thí, hy sinh tất cả. Chúng ta không có ôm giữ những cái gì ở thế gian, cái gì cũng buông bỏ và chia sẻ cho tất cả mọi người, tùy khả năng của mọi người. Mọi người tự làm, mà nếu chúng ta bây giờ hướng lên, đóng góp, lấy tiền người này, người kia, người nọ, trao cho người khác, rồi rốt cuộc rồi cũng vì đồng tiền mà sống giặc, không có đem được kết quả ở tương lai. Cho nên, những cái đề nghị của anh Bùi Đông Thư Vương về đời rất quý, rất tốt, nhưng mà nên tổ chức coi có người có hạnh đức, chịu hy sinh, làm đứng đắn hay không, đứng lên, chúng ta có thể tổ chức sẵn một cơ cấu như vậy, tùy duyên mọi người đóng góp, rồi sẽ tìm phương tiện cứu giúp ở về sau. Cái cứu giúp chánh của vô vi là tham thiền nhập định giải thoát, chứ không phải là đưa tiền vô miệng mà tiến thân. Phải hiểu rõ đường lối của chúng ta đi từ bao nhiêu năm nay. Mọi người thích tâm, như Kim Thanh có thể thoát ra những lời đau khổ và thấu đáo tâm trạng của mọi người, và cũng do tu trật tự. Mới thấy lời thực sự bản chất đen bạc của loài người, tự chối bỏ mình, tự giam hãm tâm thức của chính mình, ngay cả vợ chồng không có rõ rệt. Cuộc đời thay đổi, mặt đất thay đổi, thiên cơ biến chuyển, rồi những câu truyền thuyết thấy rõ, bậc tiên tự nhiên thành, tâm thức sẽ phẳng lặng và tìm được tu học và chánh.
Là người mà không biết đất đát đó mình xấu hổ quá, thiệt đấy chứ. Cái xuống đây là làm cái gì? Cái khối óc thần kinh nó làm gì đây? À, thương yêu và giúp đỡ. Còn nếu mà mày không biết thương yêu cái thể xác này, mày biết không? Nó là con cưng trong cuộc đời này. Cái xác này là con cưng trong cuộc đời. Có áp thần kinh này chứ, con cưng của con. Mà con cứ nghĩ tầm bậy, con muốn lại khối thần kinh làm sao con phát triển. Con không biết thương con là làm cưng ai. Thương con mới thương người khác.
thương con mới có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi. Mà con ghét con có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi. Cái xác của con sử dụng hàng ngày mà con không biết thương yêu nó, ăn là ăn cho cô, nghĩ là nghĩ vậy, thì con ghét nó ghê, con quỷ hoại khối óc thần kinh cái cơ thể. Và con biết thương yêu cái thể xác này là con thương yêu xứ sở con. Quý trọng mà con lập lại trật tự cái khối óc thần kinh con yêu tất cả nhân loại thế giới. Con hồi hướng là con tu mới là trở về trật tự, mà con không tu nữa. Con đâu hồi hướng với ai được. Mà thấy không? Chính người phải tu ở trong cái hoàn cảnh làm mẹ, làm vợ, rồi làm con trong gia đình, nên là trở về trật tự tu học để thăng qua phòng học, để cho phòng học trở về thành nhẹ lên. Khi chị hứa với hai đứa con lấy vợ rồi nó thở được khỏe quá. Tôi không ngờ con tôi nó lấy được cái bài thi này cho mình, nó thi đậu rồi, hay nó lấy bà bác sĩ này cho vui. Chứ có ăn của con thu nào đâu, mừng quá, nhẹ thế. Thế thì lúc đó mới thấy là nghiệp, cái nghiệp tôi mang nó 20 năm, tôi nhìn cái mặt ông Hiếu là thích sức. Cha nó bày xuyến chút người ta khổ mấy chục năm. Rồi hai ông già bà già cũng phải gây lộn. Gây thét rồi, ông là ông tu, bà là ông tu cũng về trời thôi. Thấy không? Đó. Trong hai vợ chồng già không ai ô yếm nữa. Nên mà, tại ông á, thằng con tôi nó vậy á, tại bà nó, con gái tôi nó hư vậy đó. Đó, đối thừa ba đó là lại cho như vậy. Với cái luật nó phải separate ra rồi nó, mỗi người cái vị trí nó mới trở lên lại, đi về. Khi nó xuống thì mỗi người một vị trí, rồi nó về phải trở về một người vị trí. Chứ ông già bà già không có ấu yếm đâu, tại với bị không à. Rồi cái, mỗi người là tu. Người tu đạo Chúa tưởng Chúa, người tu đạo Phật tưởng Phật, thì cũng như trời. Trời con thấy cái luật rõ ràng không? Không có làm gì mà qua cái luật được hết. Sanh, trụ, quả diệt, hồi sinh. Có luật hết. Thì con người không có bắt phá luật ra đây. Anh nào cũng nói hung hăng tao, đến tao giết nó, mà rốt cuộc tao có làm được cái gì. Nói cho giỏi, nói cho hay gì thôi. Anh hùng giả, anh hùng gớm, tự gạt mình thôi, chứ không có anh hùng gì hết. Nhiễm lực là một vị đại anh hùng. Nhiễm lực tối đa là một vị đại anh hùng. Chư Phật đã nhiễm lực thành, chư tiên đã nhiễm lực thành, chư thánh đã nhiễm lực thành. Người mẹ hiền đã nhiễm lực nước gặp được của dâu con. Thấy không?
Cái tương lai nó tới như thế nào là tại vì cái người đông đức và người đại chúng sẽ khác nhau không? Cho nên cái lòng người đông đức đã sống ở trong cảnh hứa xui sẽ lập thiên đàng tại thế gian. Như ngày hôm nay không có thiên đàng tại thế gian thì con người nó phải chán và nó đi tìm con đường tự do. Thì cái tự do mà muốn chung đụng với những người đó lúc nào cũng phân ranh chứ không có thể hòa tan một lúc được. Phải nhiều thời gian mới có thể kết hợp lại một. Lấy chính trị đề tôn giáo là điều đó không có khả năng. Vật chất đề phần hồn cũng không có khả năng. Phần hồn là phần hồn, không có lẫn lộn vật chất được. Cho nên phần hồn phải đi đúng theo thiên cơ của chúa định. Không thể nói láo và gạt dân. Và chính chúng ta là con người, tự gạt mình cũng không được. Rốt cuộc cũng phải quy hàng sự thật. Vì nhiều đó, chúng ta sẽ xét bao nhiêu năm, rồi rốt cuộc rồi cũng phải hòa. Với ai làm cho nó hòa? Còn phải đánh chúa trời. Là xây dựng và giúp cho người đau khổ kia càng bị càng trói buộc, càng khao khát và khổ nhiều hơn. Những người tự do cứu được những người đau khổ mới thấy rằng cái duyên lành của thằng An thì cái thời gian nó sẽ hòa hợp không xa. một người tự do cứu được những người đau khổ thì mới thấy cái mầm nhiệm của Chúa. Cho nên tình thương mọi người đều sẵn có, nhưng mà tình thương lớn rộng đang bị gò bó. Rồi một ngày nào chúng ta bị đau khổ, thức tâm hướng về sự lớn rộng vô cùng đó và quên để là một.
Con lập gia đình ba lần điều đẩy đổ. Vậy có tiền kiếp con chắc có gì
tu rồi là
không.
Nhưng mà phải trách cái bản chất tham dục, đừng có lập gia đình nữa, dứt khoát cho rồi. Xấu xa lắm, nó gãy đổ mà cứ trung đầu vô đó làm gì nữa.
Thì
quyết tâm như thép vậy, không có thay đổi. Cứ mê lị, không có anh yêu em nữa, hết rồi. Ôm nhau là ôm cái không mà cũng ôm cái cố. Mới phải giữ tâm thanh sạch lên cái không mà. Nên anh yêu em mà rốt cuộc em cũng chết được không. Anh yêu em làm gì chứ. Không ngay trung tim bộ đạo. Nhớ niệm năm nhân Phật ở ngay trung tim bộ đạo. Lấy cái điểm tâm. Sức mạnh của vũ trụ. Không có ai hại được. Điểm tâm. Rồi khi mà cảm thức được cái điểm tâm ở trên này rồi. Nam mô là sơ hồn. A di là pháp luân. Là Phật là thiền định. Ý. Mà khi bừng sáng cái hình của Đức Di Đà trên đầu.
Nó niệm Nam Mô Di Đà Phật nó tới không rồi, nó đâu có chết. Không tìm vợ chồng với con không có ai đó, nó đâu có chết. Nó cứ dụng lý của không rồi nó sống à. Không có dễ gì vậy không, mình vốn là không, không có đời. Tại sao mình cứ chấp vào đời? Ghét người này ghét người nọ, chấp thuộc đời. Tưởng là nó nghe mà nó không có ghét được. Chơi vui thôi, không ghét ai. Nó khùng cũng được, mà nói nó hay cũng được. Nó đã trải qua nhiều cảnh khổ của đời rồi. Mà con người nó là không có thích nó lắm. Nó thật. Nó mới được nhẹ nhàng vậy chứ. Còn nó dịch từ Việt Nam qua bên Tây, qua bên Mỹ đâu phải dễ sống đâu. Thân phận con gái làm vậy, cứ làm biếm ăn với làm gì, phải không? Nhưng mà nó cũng yên. Phải hiểu cái nguyên lý của thân, ở đâu mình cũng sống được, cảnh thế gian là tạm. Mình học rồi để tiến, chứ mình không có giữ được cái gì. Của thiên cả địa mà, bây giờ bà con đã đi làm, cố gắng kiếm tế cho thiệt giỏi, để làm gì, để mua cái nhà, phải của thiên cả địa không? Thì chết đâu cái nhà đi được không? Thấy không? Làm cái thiệt giỏi, tiền cái thiệt nhiều, sống cái ăn thiệt tốt cũng của thiên cả địa. Của thiên cả địa, phải nhớ cho kỹ, của thiên cả địa không ai đem được cái gì. Tại sao mình không giữ cái tâm thanh nhàn, thương yêu, tha thứ và xây dựng chung sống hoạt? Tại sao mình khôn, không biết hưởng cái cảnh đó? Cho nên tiên Phật khổ lắm mới làm được tiên Phật. Tu trói chết mới làm được tiên Phật. Nhưng mà người ta sống, không còn mấy chấp nữa. Thích bình đẳng người ta mở ra. Tự nhiên nó vui. Chúng bà con vui với nhau và vui trong cái thích bình đẳng. Tình chị em còn hơn ruột thịt. Dù gì nó sống với nhau, tình chị em còn hơn ruột thịt. Cái đó là cái quan trọng. Còn là cái vốn thật của mình. Cái đồng đô la đến được, chứ ngày mai người ta nói không xài đô la cũng hết, cũng yếu luôn. Ở Việt Nam mình thấy đồng bạc không xài nữa. Là tiêu rồi, thấy không? Bây giờ cái gì mình đang xài là nguyên khí của vũ trụ, tiền của mình á, rồi thanh quan trong cơ tạng cũng tiền của mình á, rồi thanh quan của bên trên của trên trời cũng là của mình á. Tại sao mình không lên mình hướng? Bởi vì thế gian chính mình không thể chế được tóc của mình ra mà. Ai có khả năng chế được con người? Nói năm mai xấu, ai chế được năm mai được bao nhiêu triệu được cũng cả. Chế không được. Đâu có chế được. Mình phải hiểu cái nguyên lý dễ sống đó. Mình không có kỳ thị, không có ghét giống nhân này giống nhân nọ. Ai cũng ôm cái thức xuân thế gian trong lành tốt đẹp mà bị giấy động bởi tình đời ngu xuẩn và ô nhiễm mà thôi. thì chúng ta bỏ cái đó, ta bước trở lại cái cảnh cũ, chứ xíu không? Mọi người đều thanh nhà, đâu có bận tâm gì đâu. Những người hôm nay tôi lên tôi sống với tụi nó, hồi nào giờ nó ăn cơm ngày ba bữa, bây giờ nó bắt chết tôi ăn ngày cơm ngày hai bữa, nó cũng tươi, sống nhăn đâu, đứa nào chết. Nó vui nữa, nó nói sướng quá ban đêm khỏi lo. Đó, mà lo thiền, vui, đâu có gì đâu. Ăn của mình chắc hay là không thôi. Tưởng là nếu tôi cũng không ăn thì không đủ calori, không đủ sống rồi, nói gì tùm lum. Nhưng mà ý chí, cho mấy người đi thấy ý chí lái xe từ Cali xuống dưới đây, ý chí con người. Cho nên Kim con phải hiểu con yêu cái cậu nào nó mày đứng mày đỡ tao đầu cầu kìa, nó trời lạnh, ông Tám xa thì không ra đứng đâu, mà yêu cái cậu nào á thì đứng đỡ cậu ra. Phải ý chí mày không? Nhất định là. Đó sự thật là sự thật à. Tôi yêu cậu đó, tôi phải lạnh lực mới đi mà. Đứng đó đợi, cũng phải đợi. Phải không?
Yeah.
Phải ý chí không? Voluntary. Thấy không? Cho nên, nói cái ý chí để hiểu cái điện năng của con người. Điện năng của người là vô cùng. Hướng về điện năng và khai triển điện năng là nhất trần bất nhiễm, không có nhiễm chuyện thế gian. Thì mới cải thiện được cái tánh tâm. Nhé mắt là nó giải tỏa rồi. Còn ôm cái tánh xấu này nó không giải tỏa, nó phải trả thù một cấp lâu lắm nó mới giải tỏa, đau đớn rồi nó mới giải tỏa. Còn điện năng nó thấy liền, mà điện năng dồi dào lên trên bộ đầu rồi nó dấn thân bất cứ lỗ nào, ngồi đó nhưng mà người ta khổ nó nhảy vô khổ liền, người ta sướng nó nhảy vô sướng liền. Nó học tất cả và nó tiến hóa về trong cái tâm thức trung ương, hào quang sáng suốt trên bộ đầu nó, tâm từ bi. Cái tâm từ bi nó trên bộ đầu một tấc, cái lục địa nó trên bộ đầu, thế nó ráng tu vô vi, nó rút cái bộ đầu lần nó hội tụ đó, thành như vậy đó. Thì mới kêu thân ngoại thân, lúc đó mới biển cho lặng, cho mới phát lầm cho liên, mới gọi là thằng lầm cho liên là cái biển quang ở bên ngoài mà hiểu được mọi việc, lầm cho liên mới gọi là thằng. Thằng là sao? Người ta nói tới cái khổ mình nhảy vô cái khổ gì. Cho nên nhiều người tới khai chuyện với tôi này kia cái nọ rồi ít ngày hay là hai ba tháng nó thấy công chuyện nó thay đổi thì dấn thân mới rối liền, không bao giờ tôi bỏ. Thì mỗi người đều có khả năng, mà chúng ta đều làm như vậy
thì vũ trụ nó thành thật.
Người ta có mười mấy hai chục người người ta làm được cuộc cách mạng, mà chúng mình bao nhiêu người mà không biết làm một chiếc thuyền để đi về trời, phải không? Là chỉ có cái dung lượng tha thứ và thương yêu mình có sẵn, là tại sao không kết hợp làm thành một chiếc thuyền trở về bến giác điện năng của mình? Làm được chứ sao không được. Duy sức mà mọi người đã bằng lòng thiền là làm được rồi. Cứ dịp thiền cho nhiều mà đừng cầu mong gì hết đi. Cứ làm rồi sau này được kết hợp với tất cả anh em, chị em tôi đi về. Vô vi, không tự tại mà. Thấy không? Cái mặt của chị ở thế gian mà kêu nó chế, nó làm chặt cũng méo à. Không nghe, mà chỉ cái điện năng nó làm đúng theo ý muốn của mình. Điện năng, nó làm đúng theo cái luật nhân quả của mình. Cho nên nhìn mặt người ta biết tiền kiếp người này, cái gì, nhưng không có được nói, để cho người ta hành, người ta tiến tới. Cái điện năng của mình, chết đi hết rồi, không có chỗ nào nó bỏ nữa, không có chỗ nào sơ xuất hết. Cho nên càng tu càng nhớ chuyện hồi xưa, hồi nhỏ, hồi nít ngủ da cũng biết ha. Nhớ vậy á. Là nó trở về cái điểm năng sẵn có của chính mình. Baby phải thanh quan không? Ai thấy đứa baby nào cũng muốn ẩm muốn hôn hết. Phải thanh quan. Thanh nhẹ. Mình trở về đó rồi mình nói chuyện trời. Tu vô vi là để đi trở đó. Thì con người tu đứng đắn rồi càng ngày nó càng vui. Không cô chấp. Không phải những cái như những cái đạo pháp mà nói tao là đạo, tao không có gần ai này kia, cái nào cái đó không có. Nó mở cái thức hòa đồng chung vui với tất cả.